Đường đời ví bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay thường được chia sẻ về nội dung cám dỗ đáng sợ lắm, nhưng mà cũng có một cách nhìn khác về cám dỗ. Cám dỗ là thử thách, nó là một cơ hội để con người thể hiện chính mình. Đường đời ví bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Đúng thế, tổ tiên ta vẫn hay nói lửa thử vàng, gian nan thử đức. Vàng, nếu chúng ta nhìn bên ngoài, làm sao phân biệt được vàng thật và vàng giả? Người ta phải cho vào lửa hoặc sử dụng những loại hóa chất để rồi mới có thể biết được vàng đó 4 số 9 hoặc chỉ là vàng pha tạp, thậm chí lại chỉ có loại vàng mạ mà thôi. Và chỉ có khi chảy ra những gian nan thì người ta mới biết được sức mạnh của một con người, biết được bản lãnh của một con người có thể vượt qua hay không. Bài tin mừng ngày hôm nay trong phúc âm Thánh Marco khởi đầu bằng lời: sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí đưa người vào hoang địa. Việc Đức Giêsu vào hoang địa như vậy không chỉ là một chọn lựa của Ngài, mà nằm trong cả một kế hoạch của Chúa Cha. Hoang địa, sa mạc vẫn là biểu trưng của cả cái trần gian này. Thánh thần của Chúa đưa Ngài vào. Và cũng tương tự như vậy, mùa chay mỗi người chúng ta được Thánh thần, được giáo hội cho chúng ta đi vào một cơ hội, một giai đoạn cũng chẳng tách rời khỏi cái hoang địa trần gian này đâu, nhưng là một cơ hội để có thể tôi luyện tinh thần, để có thể vượt qua thử thách và để có thể chứng tỏ bản lãnh của mình. Không cần phải tưởng tượng nhiều, ta cũng có thể hiểu khi vào hoang địa là Đức Giêsu phải đối diện với những khó khăn. Ban ngày thì nắng gắt, đêm thì lạnh lẽo, chẳng thấy chuyện kể về một ngôi nhà, một túp lều nào đó cho Ngài ở. 40 ngày chay là đối diện với đói khát. Và tin mừng còn cho chúng ta một hình ảnh nữa: ngoài việc chịu Satan cám dỗ, Ngài sống giữa loài dã thú. Một vài bộ phim gần đây diễn tả việc cám dỗ đó bằng việc xuất hiện những loại sư tử, rắn, rết, bọ cạp, rồi đủ thứ các loài thú dữ. Dĩ nhiên, đối với cuộc thao dượt tinh thần của chúng ta, thì chúng ta có thể so sánh những loại dã thú mà chúng ta phải đối diện dưới thế giới này. Nó tương đương với 7 mối tội đầu. Nó cũng là căn nguyên của mọi tội khác: kiêu ngạo, hà tiện, tham lam, nóng giận, ghen ghét, lười biếng. Đó là những tật cố hữu của con người. Nó như là những loại dã thú mà thường vẫn lôi kéo và vẫn đe dọa chúng ta. Thế thì đây là cơ hội. Vâng, mùa chay là một cơ hội để chúng ta chứng tỏ mình là một Kitô hữu đích thực, là một người môn đệ đích thực của Đức Kitô, để có thể vượt qua, chiến thắng được những ác thần ấy. Nói một cách nào đó, Thiên Chúa không tách chúng ta ra khỏi thế gian này, và mọi cám dỗ vẫn là chuyện xảy ra mỗi ngày. Chỉ có điều là nếu chúng ta vượt thắng được nó, đó chính là anh hùng hào kiệt, đó chính là thể hiện ơn gọi Kitô hữu đích thực. Đặc biệt bài tin mừng ngày hôm nay được gắn kết với bài đọc 1, đó là câu chuyện về ông Noe trong thời lụt hồng thủy. Ta cũng thấy đọc truyện Noe thì ta nói về một sự bình an thư thái của ông, nhưng chắc chắn rằng ông chẳng bình an đâu. Bối cảnh bây giờ, nếu ta so sánh trần gian là hoang mạc, thì ở đây ta sẽ thấy trần gian là biển khổ. Nước cứ thế dâng lên hết tất cả các ngôi nhà, tất cả các ngọn cây đều chìm dưới nước, rồi tất cả những ngọn núi không nhìn thấy nữa. Bao nhiêu các sinh vật, động vật cho đến loài người xác trôi bồng bềnh trên dòng nước đó. Và chỉ có một chiếc thuyền, gia đình của Noe cùng với một số loài thú mà ông đã chuẩn bị an toàn trong chiếc thuyền ấy. Nhưng đúng là nhìn chung quanh bốn bề đều là nước, và chỗ dựa duy nhất của họ lúc này cũng chính là niềm tin vào Thiên Chúa. Ta biết sau này khi mưa đã dứt lâu ngày rồi, ông phải thả một con quạ, nó đi rồi chẳng về. Có lẽ quạ vớ được xác người thì nó ăn một cách sung sướng. Sau đó thì thả một bồ câu đi rồi bay trở về bởi vì không có chỗ đậu. Và mãi rồi mới có một bồ câu khi trở về với một nhánh ô liu thôi. Đó là dấu hiệu bắt đầu xuất hiện sự sống ở trên trái đất. Và Noe bắt đầu mở thuyền để đi xuống và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Ngày xưa Noe cũng là mưa liên tục 40 ngày để nước dâng lên với cơn lụt hồng thủy. Và như vậy có một sự tương cận giữa 40 ngày trong sa mạc và 40 ngày của cơn hồng thủy. Cũng có một sự tương tự giữa tất cả những khó khăn thử thách của sa mạc và cái nỗi đe dọa khủng khiếp mà gia đình Noe phải đối diện trong cơn lụt hồng thủy. Nhưng cũng đã có sự vững chắc tin tưởng, và sự tin tưởng đó được Thánh Phaolô trong bài đọc hai ngày hôm nay ca ngợi. Ông là người đã tin, ông tin vào lời của Thiên Chúa, ông kiên nhẫn chờ đợi, ông đóng tàu, và nhờ đó gia đình của ông được cứu thoát. Và chính Thánh Phaolô cho chúng ta thấy được cái biểu tượng nước ngày xưa, nước đã hủy diệt nhân loại lại trở thành nước cứu độ. Ta ngày nay quen cái thành ngữ là dĩ độc trị độc. Chúng ta thấy pharmacy của nhà thuốc luôn luôn họ vẽ hình con rắn ở trên đó. Rắn là có nọc chết người, nhưng mà nọc rắn cũng trở thành loại thuốc. Và nước của ngày xưa tiêu diệt con người thì giờ đây sẽ trở thành hình ảnh của nước thanh tẩy. Thánh Phaolô nói, nước đó là hình bóng của phép rửa ngày nay cứu thoát anh em. Và lãnh nhận phép rửa, anh em được tẩy sạch vết nhơ thể xác mà cam kết với Chúa giữ lương tâm trong trắng. Đúng thế, mùa chay, mùa tôi luyện tinh thần cũng là khẳng định lại chúng ta muốn sống ơn gọi của bí tích rửa tội này. Khẳng định lại một quyết tâm để giữ lương tâm của mình trong trắng, đợi chờ và nhờ ơn phục sinh của Đức Kitô. Và như thế chúng ta bước vào trong mùa chay với một niềm tin vào sức mạnh của Thiên Chúa. Vâng, khi thử thách người ta mới biết được ai là có bản lãnh để vượt qua. Bình thường một công ty khi tuyển chọn nhân viên mới, người ta cũng hay có những thử thách kiểu ấy. Giao cho một khoản tiền thật lớn mà thấy anh không tham. Giao cho một cái địa vị, một cái chức vụ mà anh không hống hách. Giao cho một công việc nặng nhọc mà thấy anh tận tâm thì mới có thể trao được những công việc lớn lao hơn. Thì cuộc thử thách của Đức Giê-xu sau khi được tuyên bố tiếng nói từ trời, đây là con ta yêu dấu, các ngươi nghe lời người, đó cũng chính là lời loan báo về đấng thiên sai, và đó cũng là loan báo về thời thiên sai. Thì Đức Giê-xu đã để cho chúng ta một mẫu gương chiến thắng được bóng tối của sự dữ, bóng tối của cám dỗ. Và cũng chính lúc đó Ngài công bố cái sứ điệp nước trời đã đến, anh em sám hối và tin vào tin mừng. Người ta cũng hay nói trong những lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn thật, bạn giả. Và tương tự như vậy, trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta sẽ có những cuộc thử thách. Dĩ nhiên nói đến tội thì luôn luôn giáo hội nhắc chúng ta phải tránh cả dịp tội, cũng đừng liều mạng, bởi vì Thánh Phaolô từng nói ai đứng cao hãy coi chừng kẻo ngã. Thế nhưng mà những thử thách vẫn cứ đến mỗi ngày, những cơ hội để chúng ta biểu lộ niềm tin và biểu lộ bản lĩnh Kitô giáo của chúng ta mỗi ngày thì vẫn đầy rẫy. Khi đứng trước một công việc đáng để nóng giận mà ta giữ được sự hiền lành, đấy là ta chiến thắng. Khi đứng trước một công việc theo tính lười biếng ta muốn từ bỏ không làm, nhưng rồi với sức mạnh của Thiên Chúa chúng ta kiên nhẫn để phục vụ, đó là chúng ta chiến thắng. thấy người khác tài giỏi hơn mình, thành công hơn mình, sự ghen ghét, bỉ tị là bình thường. Nhưng chúng ta thanh thản để chúc mừng cho người anh em, đó là chiến thắng. Khi mà chúng ta thấy một cái món lợi trước mắt ta có thể thu về, nhưng mà nhiều người khác bị thiệt hại, ta chọn lựa để hy sinh, đó là chiến thắng, đó chính là tôi luyện tinh thần. Chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn giáo hội cho chúng ta một cơ hội để chúng ta được lớn lên trong đức tin, lớn lên trong ơn sủng, được lớn lên trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Xin Ngài giúp cho chúng ta trong những ngày chay thánh này luôn luôn chọn Thiên Chúa trước nhất hơn tất cả mọi giá trị trần gian. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.